Chương 12.
Nắng quái in ánh vàng trên dãy ngọn tre, đàn liếu điếu, líu tíu kêu trong cành khế. Mấy con triển triển díu dít gọi nhau trên tàu cau. Nghị Quế vểnh râu đứng trong sân gạch, ngắm đôi bồ câu gù gụ nhau ở cửa chuồng. Nhắc thấy mẹ con chị Dậu nhô vào, hắn hỏi một cách thật đồng. Làm gì bây giờ mới dắt nhau đến? Để cho người ta chờ đợi mấy giờ đồng hồ. Dính với chúng bay, lúc nào bực mình lúc ấy. Không có đứa nào giữ được đúng hẹn bao giờ. Lễ phép, mẹ con chị Dậu cùng cúi đầu chào. Bẩm cụ, vì nhà con bị trói ở đình, con phải nói mãi, các ông mới cởi ra cho để ký văn tự. Và lại, đường cũng hơi xa, con đi khi chậm. Xin cụ tha lỗi cho. Bà ở nhà khách ấy, đem nhau vào mà nói với bà. Rồi hắn gọi chó vào trong phía sân. Đứa nào ra coi chó cho chúng nó. Như anh phường trò đón dịp, thằng bếp dạ một tiếng thật dài, rồi nó cầm gậy đuổi chó, đưa mẹ con chị Dậu và con chó cái lên tòa nhà mà chị đã vào lúc nãy. Mụ Nghị phủi đầu bằng một giọng gắt gỏng. Đã bảo lấy cái gì đậy cho mấy con chó con kẻo nó bị nắng, sao lại chị úp cho nó có một cái mẹt xanh thế kia? Thèn lẹn, chị Dậu trả lời bằng câu lạy cụ, rồi nhờ thằng bếp buộc cái xích của con chó cái vào cột. Chị thong thả hạ rổ chó xuống thềm. Mụ Nghị liếc nhìn cái tí, the thé mụ mắng chị Dậu. Thế mà cả vợ lẫn chồng cũng dám sưng sưng nói rằng con đã lên bảy. Lên bảy mà bằng cái nhãi thế à? Bà biết ngay mà, cái đời nhà chúng bay có còn câu nào nói thật. Bẩm cụ, chúng con không dám nói dối. Quả thật cháu đã lên bảy, thằng em nó đã lên năm, còn con bé nữa lên hai, con được ba cháu cả thảy. Nghị Quế ở sân vừa vào, chỉ mặt chị Dậu, hắn tỏ ra người rất oai. Im cái mồm, đừng dở con cà con kê ra đây. Mấy cháu mặc kệ nhà mày, đẻ lắm thì bán nhiều, chứ làm trò gì. Mở cái rổ ra, tao xem mấy con cho con. Mụ Nghị tiếp lời chồng. Ấy đấy, ông tính nó nói thế có nghe được không? Rồi mụ ngoảnh trông chị Dậu. Này, liệu hồn, bà thì tống cổ cả đi, không thèm mua bán gì nữa bây giờ. Dễ bà bằng đôi phải lứa với mày hay sao? Chưa nói, mày đã cãi liền, láo quen. Con bé bằng ngần kia, mày dám xoen xoét bảo nó lên bảy. Nói cho chó nó nghe à? Cái tí đứng nép sau cột, nét mặt thiểu thiểu, như lo mình mới đánh rơi một tuổi lúc nào. Chị Dậu đờ mặt ngồi thử với những giọt nước mắt đọng ở trong đám lông mi lóng lánh. Hai bên thái dương, Nghị Quế nổi những sợi gân tím bầm để báo tin một câu giận dữ. Nó vẫn không mở mấy con chó con già, có tiếc đem về mà nuôi. Nước mắt nhỏ xuống gạch thềm thánh thót, chị Dậu cắm cúi mở mấy nút lạt buộc ở cạp rổ và bỏ cái mẹt ra thềm. Nghị Quế vội vàng ngồi xuống cạnh rổ. Bốn con chó lần lượt bị hắn túm cổ xách lên, xem tai, xem mắt, xem lưỡi, xem chân, xem bụng, xem đuôi, xem ngực. Có con bị khắn tỉ mỉ bới vạch từng cái lông tơ. Rồi hắn ngắm nghía đến con chó cái. Một lát sau, vẻ mặt hơi dịu, hắn vào ngồi bắt chân chữ ngũ trong sập và bảo chị Dậu. Văn tự đâu? Đưa đây tao xem. Chị Dậu gió giấy cởi cái văn tự ở đầu giải yếm, khúm núm đặt lên trên sập. Cầm bức văn tự, Nghị Quế chỉ nhìn đi nhìn lại ở chỗ Lý Trường đóng chuyện. Lâu lâu, quay ra hắn bảo thằng nhỏ. Mày đi lấy mấy bát cơm nguội, lấy nhiều vào để tao cho đàn chó này ăn thử, xem sao. Thằng nhỏ ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà ngang sau một tiếng dạ gọn ghẽ. Mẹ con chị Dậu do gió ngồi nép bên cột. Người nọ nhìn cái mặt chan hòa nước mắt của người kia. Bốn con chó lau nhau đi đến ven thềm, mỗi con chiếm mỗi vú của con chó cái. Nghị Quế vui vẻ bảo vợ. Bà thử trông xem, có phải không có con nào bị đuôi chấm sống? Tôi cũng đương nhìn, hình như không cả thì phải.